nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Chín mươi chín câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh. Tác giả B.J. Orobeza. Chương 2. Những câu hỏi về các thiên sứ. Tiếp theo. Câu hỏi thứ 13. Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va vạn quân là ai? Trong Giô-suê chương 5, từ câu 13 đến câu 15, ngay trước khi dân Israel chinh phạt thành Jericho, Giô-suê gặp một nhân vật đặc biệt, tự nhận mình là tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Khi Giô-suê sắp mình xuống trước mặt vị tướng đó nói, hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va cũng nói điều đó với Môi-se, chỗ bụi gây cháy, theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 3, từ câu 2 đến câu 6. Giống như thiên sứ của Đức Giê-hô-va, tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va xuất hiện như thể vừa là Chúa vừa là sứ giả của Chúa. Dường như chính Đức Giê-hô-va đang phán với Giô-suê trong Giô-suê chương 6, câu 2. Rất có thể tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va vạn quân là tiền nhập thể của Đấng Christ hoặc sự hiển hiện của Đức Chúa Trời. Xem lời đáp của câu hỏi thứ 11, Chúa Giê-xu có phải là thiên sứ trưởng Mi-chen hay không? Để chứng minh cho những điều nói trên, khi chúng ta so sánh danh xưng của Đức Chúa Trời, ta là đấng tự hữu, hằng hữu, nơi bụi gai đang cháy, với Giăng chương 8, từ câu 53 đến câu 59, chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu cũng từng tuyên bố đã có ta. Ngài cũng chính là vị tướng của các đạo binh thiên đàng trong Khải Huyền chương 19, từ câu 11 đến câu 14. Câu hỏi thứ 14. Có bao nhiêu thiên sứ? Chúng ta không biết chính xác có bao nhiêu thiên sứ. Từ thời cổ xưa, con người thuộc các nền văn hóa khác nhau đã tin rằng có vô số các hữu thể thiên thượng. Trước khi Newton bàn về trọng lực, các nền văn hóa thượng và trung cổ đã nghĩ rằng các thiên sứ điều khiển sức mạnh của tự nhiên và di chuyển những vì sao theo quỹ đạo của chúng. Do đó, người ta cho rằng có vô số thiên sứ giống như sao trên trời vậy. Thậm chí ngày nay, có nhiều người tin rằng ít nhất mỗi người sẽ có một thiên sứ bảo vệ. Như vậy, có ít nhất 5-6 tỷ thiên sứ. Tuy nhiên, con số này lại dựa vào một giả thuyết đáng nghi ngờ. Mỗi người đều có một vị thiên sứ bảo vệ. Vấn đề này sẽ được bàn đến trong chương tiếp theo. Trong Khải Huyền, số các thiên sứ thờ phượng trước ngai Đức Chúa Trời có đến hàng muôn hàng ngàn, theo Khải Huyền chương 5, từ câu 11 đến câu 13. Vì Khải Huyền là một sách mang tính biểu tượng cao, nên chúng ta không dám chắc số lượng thiên sứ theo nghĩa đen là trên 100 triệu hay bao nhiêu triệu cả. Con số của sứ đồ Giăng trong Khải Huyền có thể chỉ là cách nói bóng gió nhằm khẳng định là có vô số các thiên sứ, theo Gióp chương 25, từ câu 2 đến câu 3. Từ Hy Lạp, Muôn, Myrias xuất hiện trong phân đoạn này dường như xác định rằng số lượng thiên sứ nhiều đến mức không thể đếm được bằng các phương tiện thông thường. Theo Hebrew chương 12, câu 22, so sánh với Matthew chương 26, câu 53, Giu-đe chương 1, câu 14, Daniel chương 7, câu 10, Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 33, câu 2 và Thi Thiên 68, câu 7. Nền văn chương Cơ Đốc và Do Thái sơ khai mô tả cho chúng ta nhiều điều khác nhau về bản chất và các đặc tính của thiên sứ. Họ hiện ra theo nhiều cách khác nhau cho nhiều người khác nhau. Một số thiên sứ có vẻ thuộc đẳng cấp cao hơn các thiên sứ khác. Nếu thật sự tồn tại các đẳng cấp thiên sứ khác nhau, thì dĩ nhiên không phải mọi thiên sứ đều cùng làm một công việc. Tất cả họ đều có các vai trò hay nhiệm vụ đặc biệt để thi hành. Và đây là trọng tâm của chúng ta trong chương tiếp theo. chương 3. Những câu hỏi số về các công việc của thiên sứ. Trong bộ phim Grand Canyon, nam diễn viên Calvin Klein trong vai Mark nhớ lại lúc một người phụ nữ đã cứu sống anh. Anh đang chuẩn bị băng qua đại lộ Wilshire ở Los Angeles thì có một người phụ nữ kéo anh ta trở lại lề đường. Vừa kịp lúc một chiếc xe buýt chạy vượt qua cách anh độ vài tấc. Anh không biết được tên người phụ nữ đó vì cô biến mất trong đám đông. Anh chỉ để ý thấy cô đội một cái mũ bóng chày, có ghi tên đội bóng là Pittsburgh Pirates. Tình cờ đó lại là đội bóng mà anh thích nhất. Anh thắc mắc không biết có phải đó là một thiên sứ hay không. Trong phim, công việc của các thiên sứ là giúp đỡ con người và Kinh Thánh thường cho biết họ đang bảo vệ các con cái của Đức Chúa Trời. Thiên sứ làm những công việc gì? Họ có can thiệp vào công việc của con người không? Chúng ta có các thiên sứ bảo vệ không? Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các công việc của thiên sứ. Câu hỏi thứ 15. Có các thiên sứ bảo vệ hay không? Có rất nhiều bằng chứng về sự bảo vệ siêu nhiên từ các thiên sứ bảo vệ. Một luật sư tên là Barabba Graham, sống trong khu phố cổ, đã viết trong tờ People Weekly ngày 11 tháng 4 năm 1994 khẳng định rằng một thiên sứ có 7 chân đã bảo vệ cô ta khỏi một đám côn đồ. Một trường hợp khác, Wally Thorpe đã tổ chức một mục vụ cho những người mọt mông bị hoang tưởng. Khi ông nghe có một cuộc nổi loạn nổ ra tại Los Angeles, Wally Thorpe đã xuống đường và giảng cho những người nổi loạn. Một đám du côn chạy tới đánh ông, đến nỗi ông rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Và Wally Thorpe đã chết trong tình trạng hôn mê sâu sau lần bị đánh đó. Tại sao các thiên sứ không bảo vệ Wally Thorpe trong cuộc nổi loạn đó? Nếu mỗi người, hay ít nhất mỗi cơ đốc nhân đều có một thiên sứ bảo vệ, thì thiên sứ bảo vệ Wally Thorpe ở đâu vào đêm xảy ra sự việc đó? Tin vào các thiên sứ bảo vệ không phải là chuyện mới mẻ gì. Các nhà tư tưởng cổ xưa trong thế giới Hy Lạp và La Mã như Plato, Manat, Plutarch và Plotinus, cũng như các tác giả Babylon và Assyria tin có những linh bảo vệ. Truyền thống Do Thái cổ xưa ngụ ý rằng mỗi người đều có một thiên sứ bảo vệ. Theo một cách giải thích của dân Israel trong đồng vắng, Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho các thiên sứ bảo vệ Israel không được nài xin thay cho Israel vì họ đã trở nên phản nghịch quá đỗi. Theo các cuộn biển chết, các thiên sứ chăm lo cho những người nhu mì, bị khinh rẻ và mồ côi so sánh với Ma-thi-ơ chương 18 câu 10. Nhiều vị giáo phụ tin có các thiên sứ bảo vệ, nhưng họ không đồng quan điểm về công việc của các thiên sứ này. Giáo phụ tại Hermas, nổi tiếng vào những năm 140-155, cho rằng mỗi người có một thiên sứ bảo vệ, nhưng Jerome 342-420 tin rằng tội lỗi ngăn trở các thiên sứ này giúp đỡ kẻ ác. Mặt khác, Ambrose 399-397 lại tin rằng người công bình không có các thiên sứ bảo vệ. Các thánh nhân đều phải chiến đấu trong cuộc đời này mà không được sự giúp đỡ thiên thượng nào hầu có thể đạt được sự vinh hiển lớn hơn trong tương lai. Peter Lombard 1110-1160 tin rằng mỗi thiên sứ bảo vệ lo chăm nom vài người. Ngược lại, một số người tranh luận rằng có một số cá nhân nào đó được nhiều thiên sứ bảo vệ chăm lo cho so sánh với Matthew chương 18 từ câu 10 đến câu 13. Công giáo La Mã vẫn giữ niềm tin có các thiên sứ bảo vệ trong vòng hội thánh, dù rằng đây không phải là một tín điều cho giáo dân Công giáo. Một số chỗ trong Kinh Thánh ủng hộ cho niềm tin về thiên sứ bảo vệ cá nhân, đó là theo Thi Thiên 90 câu 11, Thi Thiên 33 câu 8, Thi Thiên 34 từ câu 5 đến câu 7, Ma-thi-ơ chương 10 câu 18, Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 15 và Hê-bơ-rơ chương 1 câu 14. Thật được khích lệ khi nghĩ về một thiên sứ vô hình đang đứng bên cạnh chúng ta. Nhưng tại sao điều đó lại đem đến cho chúng ta sự khích lệ nhiều hơn khi chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời toàn tại luôn luôn chăm sóc chúng ta? Theo Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 29 đến câu 31, so sánh với Hê-bơ-rơ chương 4, câu 13, Thi Thiên 139, từ câu 1 đến câu 24, Bằng cách nào mà các thiên sứ bảo vệ có thể bảo vệ chúng ta nhiều hơn bất kỳ vị thiên sứ nào khác Đức Chúa Trời có thể sai đến bảo vệ chúng ta? Một số giáo phụ, chẳng hạn như Hermas và Gregory, tin rằng mỗi người đều có một thiên sứ thiện và một thiên sứ ác. Trong một lời chú giải tương tự, Origen tin rằng linh hồn của mỗi người tin vừa được báp têm sẽ nhận được một thiên sứ bảo vệ. Nếu linh hồn đó sa ngã vì lý do nào đó, nó trở nên ở dưới quyền của một vị thiên sứ ác. Một niềm tin mạnh mẽ nơi các thiên sứ bảo vệ sẽ dễ dàng đưa đến những kết luận đó. Nếu mỗi người trong chúng ta đều có một thiên sứ vô hình luôn luôn bảo vệ, thì tại sao có nhiều tai họa xảy đến trên chúng ta? Điều này có ngụ ý rằng Satan cũng phân công một con quỷ bảo vệ để liên tục quấy rối mọi người trong chúng ta không? Chúng ta cần phải đào sâu hơn nữa để đi đến một kết luận khả thi về các thiên sứ bảo vệ. Khái niệm thiên sứ bảo vệ không hề xuất hiện trong Kinh Thánh. Nhiều phân đoạn Kinh Thánh được trưng dẫn để ủng hộ cho ý niệm này thực ra chỉ khẳng định sự quan phòng chung của Đức Chúa Trời trong việc bảo vệ các thánh nhân của Ngài bằng cách sai phái các thiên sứ. Nhưng có hai phân đoạn dường như ủng hộ quan niệm thiên sứ bảo vệ, đó là trong công vụ các sứ đồ, các cơ đốc nhân nhằm phía rơ với thiên sứ của người theo công vụ các sứ đồ chương 12 câu 15, và trong Ma-thi-ơ Chúa Giê-xu phán: "Hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời." Theo Ma-thi-ơ chương 18 câu 10. Người Do Thái tin rằng các thiên sứ bảo vệ có thể hiện ra trong hình dạng của người mà họ bảo vệ. Các cơ đốc nhân đầu tiên giả định như vậy về Phi-e-rơ trong công vụ các sứ đồ chương 12 câu 15. Tuy nhiên, sách công vụ lại dùng lối văn miêu tả chứ không phải là một thư tín quy tắc. Vì hầu như mọi người trong hội thánh tại Jerusalem đều lớn lên cùng với những câu chuyện dân gian, nên đâu có gì đáng ngạc nhiên khi họ nhầm lẫn về việc các thiên sứ bảo vệ trông giống như những người mà họ bảo vệ. Các thánh nhân đã không tin rằng chính Phi-e-rơ đang gõ cửa nhà họ, dù rằng họ đã liên tục cầu nguyện để ông được giải thoát khỏi nhà tù. Xem công vụ các sứ đồ chương 12, từ câu 3 đến câu 15. Nhưng có các thiên sứ được giao nhiệm vụ vì chính Đức Chúa Giê-xu có dạy về họ trong Ma-thi-ơ chương 18, từ câu 10 đến câu 53. Tuy nhiên, phân đoạn này không ngụ ý rằng các thiên sứ đó là thiên sứ bảo vệ. Nó cũng không xác định số thiên sứ Đức Chúa Trời chỉ định cho mỗi con người. Và nó cũng không khẳng định rằng Đức Chúa Trời chỉ định ít nhất một thiên sứ cho mỗi con người trên trần gian. Hơn nữa, nếu các thiên sứ này ở tại trên trời và thường ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể liên tục giúp đỡ chúng ta trên trần gian này chứ? Nếu họ thường ở trên thiên đàng thì công việc chính của họ có lẽ là theo dõi sự lựa chọn và đoán phạt của Đức Chúa Trời trên những ai làm hại con người, đối chiếu với Khải Huyền chương 8 câu 4 và Gióp chương 5 câu 1. Nếu Đức Chúa Trời muốn, Ngài có thể sai những thiên sứ này hoặc các thiên sứ khác đến bảo vệ chúng ta trên đất. Như vậy, chúng ta có thể nói gì về các thiên sứ bảo vệ? Họ có hiện hữu, nhưng không thường xuyên như điều được mô tả rộng rãi trong văn hóa tôn giáo. Có rất ít bằng chứng Kinh Thánh chứng tỏ rằng các thiên sứ vô hình bảo vệ đường đi, nước bước chúng ta mỗi ngày. Theo Ma-thi-ơ chương 18, câu 10, mô tả các thiên sứ nhìn xem và có lẽ giúp đỡ chúng ta từ trên thiên đàng, nhưng chúng ta không có bằng chứng nào xác nhận rằng các thiên sứ vô hình này đứng ngay trước mặt chúng ta để bảo vệ chúng ta luôn luôn. Cuối cùng, chúng ta cần nhớ rằng các thiên sứ được sai đến với chúng ta là do họ thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đôi lúc, tùy thuộc vào mục đích không thể hiểu được của Ngài, Đức Chúa Trời không sai các thiên sứ bảo vệ chúng ta về phương diện thuộc thể. Ngài chẳng hề hứa rằng Ngài sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi hiểm họa thuộc thể trong thời điểm hiện tại này. Ngài cũng hứa rằng Ngài sẽ làm một việc lợi ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, theo Roma chương 8 câu 28. Câu hỏi thứ 16: Thiên sứ có bảo vệ các quốc gia không? các thiên sứ có bảo vệ toàn bộ các thành phố hoặc quốc gia không? Kinh Thánh gọi Michel là quan trưởng lớn, người bảo vệ dân Israel, theo Đa-nhiên chương 10, câu 21 và chương 12, câu 1. Trong sách Khải Huyền, Đấng Christ gửi bảy thông điệp cho các thiên sứ của bảy hội thánh ở Tiểu Á, có lẽ ngụ ý rằng các thiên sứ này coi sóc toàn bộ các hội chúng. Theo Khải Huyền chương 1, câu 20, chương 2, câu 1, câu 8, câu 12 và câu 18, Khải Huyền chương 3, câu 1, câu 7 và câu 14. Sách Đa-nhiên có đề cập đến vua nước Pharisee và vua của Gret. Dường như là các thiên sứ đó coi sóc hai đất nước này, theo Đa-nhiên chương 10, câu 13, câu 20 và câu 21. Do họ chiến đấu chống lại Michel và Gabriel là các thiên sứ thiện, nên các thiên sứ của những đất nước này có vẻ là các thiên sứ sa ngã. Phục truyền luật lệ ký chương 32 câu 8 chép: khi đấng chí cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái Adam, thì ngài định bờ cõi của các dân cứ theo số dân Israel. Một số học giả cho rằng phân đoạn này ám chỉ biến cố tháp Ba Bên. Tất cả mọi người đều nói cùng một thứ tiếng, nhưng Đức Chúa Trời đã phân rẽ các nước ra bằng cách đa dạng hóa các ngôn ngữ của họ. Theo Sáng Thế Ký chương 10, câu 1, đến chương 11, câu 32. Chúng ta có thể giả định là có 70 nước trong Sáng Thế Ký chương 10, từ câu 1 đến câu 32, và so sánh với 70 người Israel đã vào Ai Cập. Theo Sáng Thế Ký chương 46, câu 27, xuất Ai Cập Ký chương 1, câu 5, so sánh với dân số ký chương 11, câu 16. Vì vậy, một số người nghĩ rằng Đức Chúa Trời phân chia 70 quốc gia tùy theo 70 người Israel, ngụ ý quyền tể trị của sự chọn lựa của Đức Chúa Trời trên các nước. Nhưng chúng ta gặp một số khó khăn trong việc giải nghĩa chỗ này. Nếu theo truyền thống lịch sử Israel, biến cố tháp Ba Bên xảy ra trước khi Israel lập quốc, làm sao Đức Chúa Trời có thể phân chia các nước tùy theo số con cháu Israel mà khi đất nước này chưa ra đời vào thời điểm đó? Chúng ta phải phỏng đoán rằng Đức Chúa Trời đếm số các nước dựa trên sự biết trước của Ngài về Israel. Nhưng văn cảnh của phân đoạn này không phù hợp cho lối giải nghĩa đó. Ngay cả theo lời truyền khẩu của người Hebrew, Abraham, tổ phụ của dân Do Thái, đã được kêu gọi trước biến cố tháp Ba Bên nhiều thế kỷ. Phục truyền luật lệ ký chương 32, từ câu 8 đến câu 57, trong bản 70 thay thế cụm từ các thiên sứ của Đức Chúa Trời, Angels of God, thành số dân Israel, bản dịch cũ, Children of Israel. Các cuộn biển chết thì thay thế cụm từ đó bằng các con trai của Đức Chúa Trời, Sons of God. Các bản dịch này nhất loạt trái ngược với bản chú giải Kinh Thánh Hebrew truyền thống của người Do Thái, trong đó dịch là con cháu Israel, Children of Israel. Các cuộn biển chết thường giải nghĩa các con trai của Đức Chúa Trời là các thiên sứ có cùng vai trò với các con trai của Đức Chúa Trời. Trong sách Gióp, các chương 1 và chương 2, họ được gọi là con trai của thiên đàng, Sons of Heaven, các đấng thánh, Holy Ones, và người canh giữ thiên thượng, Heavenly Watchers. Dường như Đức Chúa Trời cho phép các thiên sứ giám sát các quốc gia, nhưng bằng chứng thì có khuynh hướng nói rằng hầu hết các thiên sứ này là thiên sứ ác. So sánh Đa-nhiên chương 10, câu 13 với lời đáp số 66. Câu hỏi thứ 17. Các thiên sứ có tham dự giờ thờ phượng của hội thánh không? Chúng ta biết rằng các thiên sứ thờ phượng Đức Chúa Trời theo Thi Thiên 29 câu 1, 103 từ câu 20 đến câu 21, 148 từ câu 1 đến câu 2, Luca chương 2 từ câu 13 đến câu 14, Khải Huyền chương 4 câu 1 đến chương 5 câu 32. Nhưng họ có thờ phượng chung với con người trong các buổi thờ phượng của hội thánh không? Các thiên sứ có hiện diện nơi nào có đôi ba cơ đốc nhân nhóm lại theo Ma-thi-ơ chương 18 câu 20 không? Một số người làm chứng rằng các thiên sứ đã thăm viếng họ trong nhiều buổi thờ phượng. Xem lời đáp câu hỏi số 23. Thỉnh thoảng, các thiên sứ có hiện ra trong nơi thánh của Đức Chúa Trời theo Luca chương 1 câu 11 nhưng không có bằng chứng kinh thánh nào nói rằng các thiên sứ vô hình dự phần vào công việc của hội thánh, và cũng không có bằng chứng nào nói rằng họ không tham dự vào. Chúa Giêsu phán: Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Theo Luca chương 15 câu 10 so sánh với Luca chương 15 câu 7. Do đó, một số người cho rằng nếu trong buổi thờ phượng có người tin Chúa thì các thiên sứ cũng hiện diện. Nhưng Luca chương 15 câu 7 khẳng định rằng sự vui mừng của các thiên sứ này diễn ra ở trên trời, không nhất thiết là một trong buổi thờ phượng của hội thánh. Tuy nhiên, phân đoạn này ngụ ý rằng các thiên sứ có biết về công việc của con người cũng như các buổi thờ phượng của hội thánh, so sánh với Hebrews chương 1 câu 14. Câu hỏi thứ 18: Nói chuyện với thiên sứ có phải là điều sai quấy không? Không có gì sai quấy khi nói chuyện với một thiên sứ thiện lành hiện ra cùng chúng ta. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta đã từng trải kinh nghiệm đó? Trong hầu hết các trường hợp của những người tuyên bố là họ đã nói chuyện với các thiên sứ, thì chính họ là những người bắt đầu trước. Một số người hiểu sai nên đã cầu nguyện với các thiên sứ. Giáo phụ Ambrose 339-397 đã chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng nói chuyện với thiên sứ của Công giáo La Mã. Ông dạy rằng chúng ta phải cầu nguyện với các thiên sứ là những người được sai đến để bảo vệ chúng ta. Nhưng việc làm này là phi kinh thánh với nhiều lý do. Khi sứ đồ Giăng quỳ xuống để thờ phượng vị thiên sứ hiện ra với ông trong các khải thị tiên tri, thiên sứ đó nói: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri, theo Khải Huyền chương 19 câu 10 và so sánh với Khải Huyền chương 22 từ câu 8 đến câu 9. Dường như sứ đồ Phao-lô cảnh báo về việc tương giao với các thiên sứ khi ông viết: Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ, theo Côlôse chương 2 câu 18. Chúng ta có thể thắc mắc tại sao sứ đồ Giăng, một đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời, lại quỳ xuống thờ phượng một thiên sứ. Có lẽ bằng cách nào đó, ông đã nhầm lẫn thiên sứ với Đấng Christ vinh hiển mà ông nhìn thấy trong Khải Huyền chương 1 từ câu 1 đến câu 19. Một số người sẽ tranh luận rằng họ không thờ phượng các thiên sứ, nhưng chỉ nhờ các thiên sứ cầu thay cho họ trước mặt Đức Chúa Trời thôi. Tuy nhiên, chúng ta thấy Kinh Thánh không cho phép chúng ta cầu nguyện với một ai khác ngoài Đức Chúa Trời, đối chiếu với Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 10. Tin vào việc các thiên sứ cầu thay cho con người là một chuyện, cầu nguyện với các thiên sứ giống như những người trung gian thì lại là một chuyện khác. Kinh Thánh khẳng định rằng chỉ có Chúa Giêsu là đấng trung bảo duy nhất chúng ta cần trước mặt Đức Chúa Cha, theo Phúc Âm Giăng chương 14 từ câu 6 đến câu 14, so sánh với Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 2 và Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 câu 5. Nếu chúng ta cầu nguyện với các thiên sứ, tức là chúng ta thẳng thừng tuyên bố rằng một mình Đấng Christ làm trung gian không đủ. Điều thú vị là các mong ước tội lỗi của chúng ta cũng như của ma quỷ có khuynh hướng lôi kéo lời cầu nguyện và sự chú ý của chúng ta đến mọi thứ khác ngoại trừ Đức Chúa Giêsu, đấng trung bảo thật của chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện với những người trung gian khác vì chúng ta nghĩ rằng Đấng Christ quá thánh khiết và chúng ta không xứng đáng để đến với Ngài, thì chúng ta đang khiêm nhường giả tạo. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian chết cho tội lỗi chúng ta, và do đó chúng ta có đặc quyền được đến với Đức Chúa Trời thông qua con Ngài, Chúa Giêsu, bất luận chúng ta như thế nào. Nếu chúng ta cầu nguyện với các thiên sứ và nghĩ rằng lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm, thì trong tương lai, há chúng ta không tiếp tục cầu nguyện trực tiếp với thiên sứ đó thay vì với chính Đức Chúa Trời sao? Đây là một cách khiến chúng ta dễ dàng lìa bỏ sự cầu nguyện với Chúa. Một số đồng bóng thời đại mới trò chuyện với các thiên sứ. Nếu các đồng bóng này đang nói chuyện với các thực thể có thật, thì đó không phải là các thiên sứ thiện lành. Không một linh nào xuất phát từ Đức Chúa Trời lại dẫn chúng ta đi ra khỏi sự dạy dỗ rằng Đức Chúa Giêsu là đấng trung bảo duy nhất chúng ta cần. Theo Galati chương 1 từ câu 8 đến câu 9 và văn thứ nhất chương 4 từ câu 1 đến câu 6. Một số diễn giả nói rằng họ có thẩm quyền thuộc linh để liên lạc với các thiên sứ và ra lệnh cho họ. Niềm tin này có phù hợp với Kinh Thánh không? Không một chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng con người có quyền ra lệnh cho các thiên sứ. Trái lại, chúng ta thấy có nhiều phân đoạn cảnh cáo chúng ta về việc nói chuyện một cách quá tự phụ với các hữu thể thiên sứ. Đó là theo Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, từ câu 10 đến câu 11, Giu-đe, chương 1, từ câu 8 đến câu 10. Kinh Thánh lại ghi nhận chính các thiên sứ ra lệnh cho con người, chẳng hạn công vụ các sứ đồ chương 10, từ câu 3 đến câu 6, chương 12, từ câu 7 đến câu 8. Ra lệnh cho các thiên sứ cũng không khác gì cầu nguyện với các thiên sứ để họ cầu thay cho chúng ta. Cả hai việc làm trên đều liên quan tới việc tương giao với các thiên sứ và cả hai đều không được Kinh Thánh ủng hộ. Sự tương giao đó tưởng như ma thuật hơn là cầu nguyện. Thiên sứ đóng vai trò của một thần linh hoặc là một lá bùa. Các thiên sứ thiện lành đều làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải của chúng ta. Chúng ta không thể điều khiển họ được. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 99 câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh của tác giả B.J. Orebera. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Như Jesus đấng khiêm nhường, chẳng có ai quyết không ai, chẳng có khi nào Jesus lìa môn đồ ngài, chẳng lúc nào, chẳng khi nào, chẳng lúc nào Christ không nghe tội nhân kêu ngài. Jesus đấng khiêm nhường, chẳng có ai quyết không ai, chẳng có ơn như ơn Jesus cao tuyệt vời, chẳng có đâu, chẳng ơn nào, chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi trên trời, chẳng có đâu, chẳng khi nào cuộc giao tranh của chúng ta. Jesus đấng